Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 159. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài liên hệ trong công việc. Phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 5 đến câu 9, để cùng theo dõi và cùng học. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hai tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó. Vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.
Cho nên chúng ta bắt đầu nơi mình được đặt để, chúng ta phục vụ Chúa trong công việc mình được giao phó, bất cứ công việc gì. Việc trực tiếp liên hệ đến hội thánh hay việc gián tiếp liên hệ đến hội thánh, thì tất cả mọi việc đều là trực tiếp liên hệ đến Chúa cho mục đích của Ngài. Cho nên ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ được giao phó công việc lớn, ai bất nghĩa trong việc nhỏ thì không thể nào chờ đợi được giao phó công việc lớn hơn. Như vậy, sứ đồ Phaolô đã xác minh nguyên tắc hầu việc Chúa trong mọi công việc mình được giao phó. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Rồi ông nhắc lại nguyên tắc này một lần nữa, nhấn mạnh một số chi tiết hơn. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây sứ đồ Phaolô đề cập đến sự chăm chỉ cần phải có trong công việc mà Chúa giao phó. Chúng ta đã học về hành động phải có của người làm công, của người làm việc, và có cái nhìn đúng về hệ thống, thẩm quyền và vâng phục mà Chúa đã đặt để trong xã hội con người. Phải có thái độ đúng, run sợ, trân quý, coi trọng công việc mà Chúa giao phó, vì tất cả mọi công việc đều là công việc thiêng liêng. Phải dấn thân trong sự xác quyết để làm công việc cách hết lòng, tận tâm, tận lực, nhất tâm, hết lòng, và trong mọi việc làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Và bây giờ sứ đồ Phaolô nhấn mạnh lại, phải có thái độ chăm chỉ, siêng năng, thật lòng làm công việc. Không phải chỉ vâng phục trước mặt người chủ mà thôi, khi người chủ có mặt, nghĩa là làm việc để lấy lòng, làm việc để tính điểm, chứ không thật lòng quan tâm về công việc, và không thật lòng quan tâm đến trách nhiệm hay là giá trị của công việc mà mình được giao phó. cho nên không phải vâng phục trước mặt người chủ mà thôi, nhưng chăm chỉ hết lòng, nhất tâm hết sức, dù có mặt người chủ ở đó hay không. Khi chúng ta nhìn biết rằng mọi công việc là công việc thiêng liêng, mọi công việc là sự hầu việc Chúa, thì chúng ta không làm công việc mình được giao phó chỉ để làm vừa lòng người ta. Chúng ta không quan tâm đeo đuổi lời khen tặng của người chủ về phần xác. Chúng ta không siêng năng chăm chỉ làm việc để được lên lương, để được khen thưởng, để được trọng vọng. Tất cả những điều đó là những điều tốt nếu xảy ra, nếu được ban cho, nhưng không phải là mục đích cứu cánh của công việc chúng ta làm và thái độ chúng ta làm công việc. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại nguyên tắc chính yếu: chúng ta phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúng ta làm vì chúng ta là tôi tớ của Đấng Christ, và chúng ta lấy hết lòng, hết sức, hết tài năng, hết trọn thì giờ, hết mọi cố gắng, vì biết rằng mình đang làm việc của Chúa giao phó, vì mình biết rằng mình đang làm việc cho sự vinh hiển của Chúa, vì biết rằng mình đang làm việc cho kết quả đời đời của nước Chúa. Và vì thế chúng ta làm việc vì chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta hết lòng vì chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta vui mừng thỏa nguyện trong công việc chúng ta làm, vì làm trong sự liên hệ với Chúa, làm với sức Chúa, làm cho Chúa, dâng trọn công việc của chúng ta như của lễ sống và thánh, đẹp lòng Chúa, sáng danh Chúa, tôn đại Chúa, ích lợi trước mặt Chúa. Và vì hiểu rằng Chúa là Đấng xem xét công việc làm của chúng ta, Chúa là Đấng đo lường tấm lòng khi chúng ta làm công việc Chúa giao phó, và Chúa là Đấng ban thưởng kết quả mà công việc chúng ta thực hiện cho Chúa. Cho nên chúng ta phục vụ Chúa trong mọi khía cạnh của công việc đời sống của chúng ta như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Ephesos đoạn 6 câu 5 đến câu số 9, Sứ đồ Phao-lô đang thiết lập một vấn đề hết sức là quan trọng, một nguyên tắc hết sức là cần kiếp, và ông không muốn chúng ta không hiểu, hay là hiểu lầm, hay là hiểu sai, hay là hiểu thiếu. Ông thiết lập nguyên tắc rất rõ ràng, rồi nhắc lại một lần nữa, ba lần ông nhắc lại nguyên tắc này. Chúng ta đọc lại sẽ thấy: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay là tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Chúng ta để ý điều Sứ đồ Phao-lô nhắc lại ba lần, cuối câu số 5, như vâng phục Đấng Christ; câu số 6, phải như tôi tớ của Đấng Christ; câu số 7, như hầu việc Chúa. Trong cả ba câu này, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh một nguyên tắc, đó là chúng ta không hầu việc người ta, chúng ta không làm việc cho người ta, chúng ta không làm việc cho chủ về phần xác, chúng ta không đi làm công ty, chúng ta không đi làm sở làm, chúng ta không lo công ăn việc làm. Tất cả những điều đó là môi trường thực hiện công việc chính yếu mà chúng ta làm, đó là chúng ta hầu việc Chúa. Mỗi ngày làm việc và mỗi công việc trong mỗi ngày là của lễ sống và thánh mà chúng ta dâng lên cho Chúa để đáp ứng lại ân sủng và sự cứu chuộc và sự liên hệ và sự ban cho và sự phước hạnh mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa qua ân sủng của Ngài bởi đức tin. Không có công việc làm nào mà chúng ta làm mà không phải công việc thiêng liêng. Không có công việc nào mà chúng ta làm mà không phải làm cho Chúa và cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên thực chất của đức tin của chúng ta có thể được minh chứng trong cung cách, trong thái độ, trong sự dấn thân chúng ta làm tất cả mọi công việc trong đời sống mà Chúa giao phó chúng ta. Ví dụ mà Đức Chúa Jesus Christ dùng để giảng dạy trong Matthew đoạn 25 câu 14 trở đi, gói trọn những nguyên tắc này: vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi ra làm lợi ra, được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa mà thưa rằng: lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng: lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này tôi đã làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận một talan cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gạt chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Nên tôi sợ mà đi giấu talan của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả lại cho Chúa. Song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gạt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho cả có 10 ta lân, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Câu chuyện ví dụ về ta lân mà Đức Giêsu dạy dỗ giúp cho chúng ta hiểu được nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đang thiết lập ở đây. Trong câu số 7, câu số 8 trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô nói, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay từ chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc làm mình đã làm. Bất luận là ai, bất luận là tôi mọi hay là tự chủ, bất luận chúng ta đứng trong cương vị nào trong xã hội, chúng ta, tất cả mọi người đều sẽ trả lời với Chúa tùy việc làm mình đã làm. Chúa nói những người đầy tớ thật thì đem lòng yêu mến hầu việc Chúa, như những đầy tớ trung tín nhận lấy sự giao phó trách nhiệm từ chủ của mình. Người thì 5 ta lân, người thì 2 ta lân, nhưng tất cả đều nôn nã và sẵn sàng và tích cực để đi ra làm lợi cho chủ mình. Và khi người chủ trở về đòi tính sổ, thì người đầy tớ trung tín sẵn sàng để ra mắt chủ với tất cả những công việc mình trong tay. Đây này, điều chủ giao phó, tôi đã làm lợi ra. Một trong những điều chính yếu trong đời sống mà Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta, đó là công việc hàng ngày. Từ ngữ chúng ta thường dùng là công ăn việc làm hay là công việc sinh nhai. Nhưng chúng ta cũng đã thiết lập trong bài học này, đó là đây là những công việc thiêng liêng. Vì trong đời sống của người tín đồ, tất cả mọi công việc đều là công việc thiêng liêng. Tất cả mọi công việc đều là công việc làm cho Chúa. Không có điều gì chúng ta làm cho riêng mình, cách biệt ra khỏi Chúa, độc lập với Chúa, chỉ mang tính cách thuộc về đời này, thuộc về sự tạm bợ mà thôi. Không, tất cả là làm cho Chúa, vì Chúa, cho mục đích nước của Đức Chúa Trời. Cho nên chắc chắn một trong những điều lớn mà chúng ta phải thưa lại với Chúa khi đối diện với Chúa trong ngày Chúa trở lại, đó là đây này, công việc Chúa giao phó, con đã làm tăng bội, con đã làm lợi ra, con đã sử dụng thời gian, cơ hội, tài năng, môi trường sống, liên hệ trong công việc để làm lợi ra cho Chúa. Và chúng ta muốn nghe Chúa trả lời, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Và vì thế chúng ta nhìn vào công việc, giá trị công việc, sự kêu gọi của công việc là sự kêu gọi của ân điển Chúa cho mục đích của Ngài. Cho nên chúng ta nhận thức rằng chúng ta làm công việc cho Chúa và làm theo ý muốn Chúa. Và công việc là phương tiện nối kết với mục đích đời đời của Chúa. Và trong sự nhận thức này chúng ta nhận thức trách nhiệm mà mình đã được giao phó, vì biết rằng mỗi người sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa tùy theo công việc mình đã làm. Tương phản với thái độ của người đầy tớ được chủ giao phó cho một ta lân, người này đã không lấy lòng yêu mến mà hầu việc chủ. Và thái độ đối với công việc được giao phó bày tỏ ra sự liên hệ của mình đối với chủ. Người đầy tớ này không có liên hệ với chủ, không biết chủ của mình là ai, có nhận định sai lầm, rất tiêu cực, bị bóp méo trong thái độ đối với chủ của mình, bày tỏ thái độ bất mãn, bất tuân đối với chủ. Nói rằng chủ là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, và vì thế không sử dụng ta lân mà chủ ban cho để làm lợi ra cho chủ. Nhưng từ khước trách nhiệm, đem ta lân đi chôn, bỏ qua mọi cơ hội để làm lợi cho chủ, phí phạm thì giờ, phí phạm cơ hội. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng thái độ làm việc hay là thái độ thiếu trách nhiệm của người đầy tớ này trong công việc mình được giao phó bày tỏ ra thực chất của tấm lòng. Đó là người này không biết chủ mình, người này không thuộc về chủ mình, người này không có đức tin, người này không phải là người được cứu. Và sự đoán xét của người chủ trên người đầy tớ biến nhát này bày tỏ rõ ràng hàm ý mà Đức Chúa Giêsu muốn thiết lập. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đây là người không tin Chúa, đây là người không thuộc về Chúa, đây không phải là người đầy tớ thật, tôi tớ thật của Chúa. Vì rõ ràng không sống cho mục đích của Chúa, không yêu mến Chúa, không phục vụ Chúa, không hầu việc Chúa, sống trong thái độ bất mãn, khước từ, chống nghịch, bất tuân đối với Chúa. Cho nên kết luận đây là người không tin. Tất cả những người thuộc về Chúa đều là tôi tớ của Chúa, đều là người hầu việc Chúa. Cho nên người không hầu việc Chúa, không làm công việc của Chúa, không sống cho mục đích của Chúa, là người không tin, là người không thuộc về Chúa. Cho nên vấn đề không phải đây là người đầy tớ thật mà biến nhát không làm công việc cho nên bị phạt. Nhưng đây không phải là đầy tớ thật cho nên không hầu việc. Và thái độ đối với công việc, đối với trách nhiệm, đối với những gì Chúa giao phó bày tỏ rõ ràng rằng không có sự liên hệ với Chúa. Cho nên chúng ta hiểu nguyên tắc mà chúng ta đang muốn thiết lập trong phần kinh thánh này. Đó là công việc làm của chúng ta là nơi chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta đi theo ý muốn của Chúa. Chúng ta sống trong chương trình của Chúa. Và chúng ta hầu việc Chúa trong mục đích đời đời của Ngài. Cho nên tất cả công việc chúng ta làm đều là công việc thiêng liêng, đều là công việc hầu việc Chúa. Và mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Và tất cả mọi người thuộc về Chúa sẽ sống cuộc đời với một thái độ chờ mong rằng Chúa sẽ phán, hỡi đầy tớ ngay lành trong tiếng kia, được lắm. Sư đồ Phaolô nói rằng nguyên tắc sống này áp dụng cho cả những người làm chủ trong cương vị của mình trong xã hội. Ông dạy dỗ về thái độ phải có với những người đứng trong cương vị làm chủ. Câu số 9. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi cả tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Đồng một thể ấy có nghĩa là gì? Phải đối đãi cả tôi tớ mình đồng một thể ấy. Đồng phương cách, đồng thái độ, đồng giá trị mà sư đồ Phaolô đang dạy dỗ về người làm công, về người làm tôi tớ, thì đồng một thể ấy cũng như vậy. Những nguyên tắc này áp dụng với người làm chủ, những người đứng trong cương vị làm người sai công việc, người sắp đặt công việc, thì cũng phải lấy lòng thật thà, trong sự run sợ, làm trọn trách nhiệm làm chủ của mình, như là tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, phải lấy lòng yêu mến Chúa mà làm công việc của mình, phải biết rằng bất luận tôi mọi hay từ chủ, người làm tôi tớ hay là chính mình đang đứng trong trách nhiệm làm chủ, thì cũng phải nhận thức rằng, mỗi người sẽ đối diện với Chúa trong trách nhiệm mình được giao phó. Ở đây, trong trách nhiệm của người làm chủ, thì mình cũng sẽ nhận lãnh từ Chúa, tùy việc lành mình đã làm. Người làm chủ cũng phải chuyên tâm làm trọn trách nhiệm của mình, giống như tiêu chuẩn mình đòi hỏi nơi những người làm việc cho mình. Tiêu chuẩn giống nhau, tấm lòng giống nhau, giá trị giống nhau, mục đích giống nhau, sự chuyên tâm chịu khó giống nhau, làm việc để được đẹp lòng Chúa giống nhau. Thái độ của người làm chủ trong trách nhiệm của mình cũng phản ảnh Chúa đồng một thể, trong một cách giống như người làm công cho mình phản ảnh Chúa. Và sư đồ Phaolô đưa ra một thí dụ điển hình khi sai trật với nguyên tắc này, đó là đừng ngăm dọa chúng nó. Những người làm chủ đừng ngăm dọa những người làm việc với mình, những người làm việc cho mình. Khi một người làm chủ ngăm dọa những người làm việc cho mình, nghĩa là dùng thẩm quyền làm chủ của mình để dọa nạt, bắt buộc, ép uổng, đòi hỏi những người làm việc cho mình phải theo ý mình cách tuyệt đối, và bày tỏ cho họ biết rằng mình có quyền lực để làm tổn hại họ, để gây mất mát cho họ, và dùng áp lực của thẩm quyền để bắt buộc người làm công phải đầu phục mình. Sư đồ Phaolô nói khi một người có thái độ như vậy thì đã sai trật trong căn bản của chỗ đứng của mình trước mặt Chúa và trước mặt người làm công cho mình. Đây là người chủ đã sa vào sự cám dỗ, cho rằng mình có thẩm quyền thực sự, cho rằng cá nhân của mình cao trọng hơn người làm việc cho mình và mình thực sự có quyền trên những người làm cho mình. Tức là một người chủ có thái độ như vậy thì đã đặt mình vào chỗ đứng của Chúa, là chỗ chỉ có một mình Chúa xứng đáng chiếm ngự mà thôi. Đó là chỉ một mình Chúa có thẩm quyền tuyệt đối và tất cả mọi quyền lực khác đều ra từ nơi Chúa và là sự ban cho của Chúa và sự sắp đặt của Ngài. Người đứng trong cương vị làm chủ trong xã hội phải nhận biết rằng Chúa là đấng sắp đặt để mình có thể đứng vào cương vị đó. Thẩm quyền mà mình có là thẩm quyền ra từ nơi Chúa do sự đặt để của Ngài. Và chính mình cũng phải trả lời trước thẩm quyền của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng đừng có ngăm dọa chúng nó vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung trên trời và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Người đứng trong cương vị làm chủ trong xã hội phải nhận thức rằng mình không phải thực sự là chủ. Mình không phải là người cao trọng hơn người làm công cho mình, hay quan trọng hơn, hay có giá trị hơn. Mình không có điều gì cao hơn người kia, và chỗ đứng của mình trong xã hội là do sự cho phép của Chúa, sự sắp đặt của Chúa, sự an bài của Chúa, và Chúa sẽ đòi hỏi mình trả lời về cách mình sử dụng thẩm quyền mà mình được giao phó, về sự liên hệ mình có với những người làm công cho mình, và thái độ kính sợ Chúa như chính là người chủ của mình. Cho nên trước mặt Chúa, giá trị của mỗi người đều bằng nhau, và tất cả mọi người đều phải trả lời trước mặt Chúa giống nhau. Như vậy, người đứng trong cương vị làm chủ trong xã hội phải dùng địa vị của mình, thẩm quyền của mình để phục vụ người khác, phục vụ ngay cả những người làm công cho mình, đối xử với họ với lòng tin kính, với sự kính sợ Chúa, với sự quan tâm thực sự, không chăm về lợi riêng của mình, nhưng chăm về lợi của những người làm việc cho mình. Và trong chức năng làm chủ trên người khác, thì chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta phải trả lời với một Đức Chúa Trời không thiên vị. Đức Chúa Trời áp dụng nguyên tắc của Chúa cho tất cả mọi người bằng nhau. Như vậy, người làm chủ thì đứng trong địa vị của mình để phục vụ người khác trong sự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, phục vụ khách hàng của mình như phục vụ chính Chúa và phục vụ những người làm công cho mình trong thái độ kính sợ Chúa, vì biết rằng người chủ thật sự trên tất cả mọi người, trên tất cả mọi loài, trên chính đời sống của mình, trên chính cương vị mình đang có là chính Chúa. Vì công việc làm là một khía cạnh rất chính yếu trong đời sống của mỗi chúng ta, cho nên thực chất của đức tin, thực chất của sự liên hệ đối với Chúa phải được bày tỏ ra trong khía cạnh công việc làm trong đời sống. Và vì tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta đều là nối kết với sự thiêng liêng ở trong Chúa, cho nên công việc làm là công việc thiêng liêng, công việc làm là công việc của đức tin, công việc làm là sự bày tỏ sự liên hệ của chúng ta với Chúa và với nhau. Và nơi chúng ta làm việc, sự liên hệ với những người chúng ta làm việc chung là môi trường căn bản để truyền rao đạo của Chúa, để trình bày về phúc âm của Chúa Giê-xu, để thực hành sống đạo đức tin. Cho nên Kinh Thánh lặp đi lặp lại về nguyên tắc phải sống, làm công việc mà Chúa giao phó, luôn luôn nối kết với Chúa là chủ ở trên trời và mục đích sống là sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta đọc thêm ở trong sách Côlôse đoạn 3, câu 22 trở đi. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tay vì ai hết. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Timothy nhất đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng càng phải hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. Tít đoạn 2 câu 9 đến câu 10. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Phi-líp nhất đoạn 2 câu 18 đến câu số 21. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Những phần Kinh Thánh này một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng công việc làm của chúng ta nối kết rất thâm sâu với lẽ đạo mà Kinh Thánh dạy dỗ rằng chúng ta được tạo dựng cho công việc tốt lành của Chúa và cho sự phục vụ Chúa, cho mục đích của Ngài. Đây là công việc mà Chúa đã sắm sẵn từ trước vô cùng để chúng ta có thể làm theo, bày tỏ đức tin ở trong Đức Chúa Jesus Christ và sự chọn lựa thánh của Chúa trên đời sống chúng ta trong ân điển Chúa. Phục vụ Chúa là một khái niệm cao trọng hơn địa vị chúng ta trong đời sống hàng ngày khi chúng ta nói về công việc làm hay là nói về nghề nghiệp của chúng ta. Trong hội thánh đầu tiên, khi hệ thống nô lệ vẫn còn là hệ thống chính yếu ở trong sinh hoạt và hoạt động xã hội, thì ngay cả công việc của người nô lệ khi được thi hành trong sự hiểu biết rằng mình hầu việc Chúa và làm công việc đời đời cho Chúa, thì ngay công việc làm của người nô lệ cũng đem lại sự vinh hiển cho Chúa, làm sáng danh Chúa và là cớ thuyết phục về quyền năng, tái tạo và thay đổi của phúc âm. Phương cách và thái độ làm việc của một người tín đồ, nếu thi hành đúng theo lời dạy của Kinh Thánh và nguyên tắc đã được thiết lập, thì đem lại sự tôn trọng đối với lời của Chúa và là phương cách thuyết phục những người chưa tin về quyền năng thay đổi của đạo Chúa và làm cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời không bị làm trò cười cho thiên hạ, không làm ra cớ cho người phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, nhưng làm cho tôn quý đạo của Đức Chúa Trời trong con mắt và tấm lòng của những người chưa tin. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ kỹ càng để trả lời những câu hỏi sau đây. Thái độ của bạn đối với hoàn cảnh công việc làm của mình là gì? Đối với những người có thẩm quyền trên mình và đối với những người dưới quyền của mình ra sao? Những nguyên tắc mà chúng ta đã học trong phần Kinh Thánh này sẽ thay đổi công việc mình làm mặc dù thật là thông thường để trở thành những việc tốt lành mà mình được tạo dựng nên để thực hiện cho Chúa và trong Chúa ra sao? Chúng ta sẽ làm gì khác hơn trong công việc làm của mình vì biết rằng mọi công việc của mình là làm việc cho Chúa và phục vụ Chúa, cho mục đích của nước Chúa và sự vinh hiển của chính Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.